Chào tất cả quý bạn chị em. Chúng ta đã học qua lịch sử của dân tộc Do Thái, một lịch sử thánh để nói cho chúng ta biết qua đó chính Chúa tác động và Chúa truyền đạt những cái sứ điệp lời Chúa để mọi người chờ đợi một đấng cứu thế đến là chính Chúa Giêsu Kitô. Và ngoài sách lịch sử, chúng ta có những sách thi phú hoặc là những suy tư thần học, nhất là suy tư về cái sự dữ đang xảy ra trong thế giới này, và trường hợp sách ông Gióp mà chúng ta học, và một người công chính nhưng mà chịu nhiều cái đau khổ khi con cái chết, khi tất cả tài sản mất hết và cả chính thân thể của ông cũng bị bệnh tật nữa. Và dĩ nhiên là chúng ta không biết tác giả là người nào. Và có vẻ cái suy tư này viết khoảng thế kỷ thứ 7 cho tới thế kỷ thứ 5 trước Chúa Giêsu. Và người ông, cái bằng chứng về ông Gióp tốt lành như vậy, nhưng mà ma quỷ nó vẫn thù ghét những người công chính, và nó tìm đủ cách để phá hại, để gây đau khổ cho người công chính. Và Chúa vẫn để cho cái tự do của con người cũng như tự do của ma quỷ là hoàn hảo. Đồng thời, Chúa vẫn bảo vệ cái mạng sống của ông Gióp. Thì ở đây chúng ta thấy những câu chuyện mà những nhân vật chính là ông Gióp, rồi Eliphaz, Bildad, Giô-pha và chính Thiên Chúa. Thì trong cái bối cảnh của cuốn sách Gióp mà chúng ta đã đọc qua 7 chương, chúng ta đã thấy ngay cái phần đầu giới thiệu về ông Gióp, người công chính, cho tới từ chương 1 tới chương 2 câu 13 đã cho thấy ông ta mất tất cả, không còn một cái gì hết. Thì cái tình trạng của ông bị như vậy. Ở trong chương 3, ông ta vẫn cảm tạ Chúa cả những lúc mà được lãnh nhận những hồng ân của Chúa, và cũng dám cảm tạ Chúa cả những lúc mà sự dữ xảy ra cho ông. Sự dữ đây là sự dữ đối với con người, nhưng mà đối với Thiên Chúa, mất hết tài sản chưa phải là sự dữ đâu, chưa chắc là sự dữ đâu. Điều lành, lãnh nhận từ Chúa thì mình cảm ơn, còn điều dữ lại không biết đón nhận hay sao. Thì đối với con người là điều dữ, nhưng mà đối với Thiên Chúa, nó chỉ là một cái cơ hội để chứng tỏ chúng ta chọn Chúa hay chọn quà tặng của Chúa. Và chúng ta thấy một cái suy tư rất là dài ở trong này, và cả một cái trình bày theo cái lối đối thoại để cho chúng ta học hỏi là người công chính phải trung thành để sống cái điều công chính của Chúa. Còn những người gian ác thì dĩ nhiên là họ đã tự kết án họ rồi. Chúng ta sống công chính là chúng ta chấp nhận sống ngược lại với thế gian này. Và dĩ nhiên ma quỷ nó đi theo những ai ham mê tiền bạc, danh vọng, lạc thú, và nó cũng chỉ làm một cái gì đó để hại người công chính thôi, nhưng mà vẫn không có đụng tới mạng sống của người công chính. Rồi chúng ta đọc những cái đối thoại này để chúng ta hiểu được là từ 2.500 năm trước, trong khi ở bên Hy Lạp thì đã nổi lên các nhà triết học suy tư về cuộc đời con người. Thì ở bên Á Châu cũng nổi lên các tôn giáo từ Phật giáo cho tới Khổng giáo, Lão giáo. Thì đó là cái thời kỳ trước 500 năm trước Giêsu. Thì ở bên Do Thái, người ta đã suy tư về những cái đau khổ của con người và những người công chính chịu đau khổ. Để chúng ta sẽ đi lần tới cái ý niệm về chính Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là người công chính vẹn toàn nhất đã chịu đau khổ, chịu qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang. Xin mời đọc tiếp ở chương 8, Gióp. Bây giờ ông Bindad, người su ác lên tiếng nói, đến bao giờ anh còn phát ngôn kiểu đó? Còn ăn nói ào ào tựa cơn gió mạnh. Phải chăng Thiên Chúa bẻ quạt công minh? Phải chăng đấng toàn năng uống công chính trực? Con cái anh mà đắc tội với người, người bắt chúng phải gánh những hậu quả do tội ác chính mình đã phạm. Nếu anh hăm hở kiếm tìm Thiên Chúa, nếu anh cầu khẩn đấng toàn năng, nếu anh trong sạch và ngay thẳng, ngay từ bây giờ người sẽ chở che anh. Người sẽ hoàn trả lại cho anh địa vị của một người công chính. Đó là cái niềm tin là người công chính sống trong sạch ngay thẳng thì trước sau gì Thiên Chúa cũng trả lại cái địa vị của một người công chính. Tình trạng xưa của anh sẽ chẳng là gì cả so với tương lai rực rỡ huy hoàng. Đó là một cái niềm tin vào cái tương lai tốt lành hơn. Nhưng mà cái tương lai tốt hơn lành hơn, chính Chúa Giêsu dẫn chúng ta đến cái cuộc sống vĩnh cửu, chứ không phải cuộc sống ở trần gian này. Anh cứ hỏi thế hệ đã qua, kinh nghiệm cha ông, hãy gẫm suy cho kỹ, lại là đám hậu sinh. Chúng ta chẳng biết gì, cuộc đời chúng ta trên dương thế, chẳng khác gì bóng câu. Người ta cũng đã có quan niệm về như một cái bóng câu qua cửa sổ vậy. Tức là chỉ trong chốc lát, một cái bóng thoáng qua một cái rồi đi. Thì người ta diễn tả giống như là câu chuyện của nhà triết học Platon của Hy Lạp. Thì ông ta coi cuộc sống trần gian này giống như là linh hồn bị nhốt trong cái ngục tù, và cái ở người ngồi trong hang, những cái bóng ở bên ngoài nó đi qua đi lại in lên, thì chúng ta thấy những tốt lành gì bây giờ chỉ là những cái bóng thôi. Còn cái thực tế mình vừa chụp được đó thì nó mất ngay lập tức, mình vừa đạt được cái mức độ đó, cái hạnh phúc đó thì nó lại mất đi, và rồi nó cũng sẽ qua đi với cuộc đời của chúng ta. Cho nên cuộc đời giống như bóng câu qua cửa sổ, nó rất là nhanh. Nhưng các ngài sẽ dạy cho anh biết, sẽ nói cho anh hay. Các ngài đã diễn tả kinh nghiệm qua câu châm ngôn này: ở bên ngoài đầm đây mọc địch chăng, chỗ không có nước sậy nào vương nổi. Khi hãy còn non được cắt đem về, nó đã ra khô héo trước mọi thứ cỏ. Đó là số phận của mọi kẻ lãng quên Thiên Chúa. Niềm hy vọng của người phường gian ác cũng tiêu tan như vậy. Nơi tin tưởng của nó như sợi chỉ treo mạnh. Chỗ an toàn của nó khác chi tấm màn nhện. Nó dựa vào nhà, nhưng nhà không vững. Nó bám vào nhà, nhưng nhà lung lay. Dưới ánh mặt trời, nó tràn trề nhựa sống và đâm chồi nảy lộc tỏa khắp thửa vườn. Rễ nó chằng chịt quanh đá tảng, ăn sâu vào khe đá. Nhưng nếu người ta bứng nó đi khỏi chỗ nó ở, thì nơi nó ở cũng chối bỏ nó. Có bao giờ tôi thấy anh đâu? Đường nó đi, sung sướng như vậy đó. Từ bụi đất một mầm khác mọc lên. Này Thiên Chúa chẳng loại bỏ con người toàn vẹn, chẳng tiếp tay cho phường gian ác. Người sẽ làm, sẽ lại cho miệng anh rộn rã tiếng cười, và môi anh vang khúc hoan ca. Kẻ thù ghét anh phải thẹn thùng xấu hổ, nơi ở của phường gian ác cũng chẳng còn. Ông Bin Đát đã ca tụng người công chính, dù có bị những cái thử thách đi nữa, rồi cũng sẽ qua đi. Còn những kẻ gian ác, rồi sẽ xấu hổ thẹn thùng. Cuộc đời dù nó ngắn ngủi, nhưng mà phải sống công chính. Còn nếu sống gian ác, thì cuộc đời nó sẽ cũng qua đi, nhưng mà nó chẳng cái gì đáng cho người khác quan tâm tới. Nhưng những gì chúng ta sống thánh thiện, thì chúng ta sẽ tạo được bao nhiêu cái tốt lành cho thế giới này và cho chính linh hồn của chúng ta. Những người ăn chơi trụy lạc, cuộc đời họ qua đi là xong rồi. Đâu có ai đi theo cái đường của họ và ca tụng họ được. Nhưng mà những người công chính, họ sống thánh thiện, làm biết bao nhiêu việc lành. Khi họ chết đi, những công việc đó vẫn tồn tại tiếp. Ví dụ như cái người có sáng kiến lập ra hội hồng thập tự chẳng hạn, dù người ta có chết rồi, hội hồng thập tự tốt lành đó vẫn tiếp tục. Rồi những công việc bác ái từ thiện của mẹ Teresa Calcutta chẳng hạn, dù mẹ có chết từ năm 1997, nhưng mà công việc của mẹ ngày hôm nay các hội dòng vẫn tiếp tục với tinh thần của mẹ Teresa. Nhiều người đi vào cái đời sống phục vụ cho những người nghèo, không có phân biệt tôn giáo, không có phân biệt đối xử với ai hết. Và có như vậy thì chúng ta mới thấy người công chính làm những việc tốt lành, dù có gặp thử thách rồi tương lai sẽ huy hoàng hơn, đừng có phải bận tâm trước những thử thách. Ở trong chương 9, đức công chính của Chúa thì vượt lên trên tất cả mọi cái, nên cứ tìm kiếm nước Thiên Chúa, sự công chính của Ngài. Bây giờ ông Gióp lên tiếng nói, quả thật tôi biết rõ thế này, trước nhan Thiên Chúa phàm nhân cho mình là công chính thế nào được. Nếu ai thích tranh luận với người, thì ngàn lần người cũng không đáp lại một. Có ai lòng trí khôn ngoan, sức lực dũng mạnh, đương đầu với người mà vẫn còn nguyên vẹn. Người chuyển núi giờ non mà chúng không hay, người lật nhào chúng trong cơn thịnh nộ, người làm rung chuyển móng nền cõi đất, và cột trụ của nó phải lung lay, người ra lệnh là mặt trời không mọc, người niêm ấn lên các vì sao, duy mình người trải rộng các tầng trời, đạp lên ba đào biển cả, người làm hùng tinh lạp hộ, chòm sao Mão và tinh tú phương Nam. Người làm nên những điều vĩ đại khôn dò và những điều kỳ diệu không đếm xỉa. Này, người có đi qua tôi cũng chẳng thấy. Người có lướt tới, tôi cũng chẳng nhận ra. Này, người bắt đi, ai giành lại được? Ai dám hỏi người, Ngài làm gì thế? Thiên Chúa không rút lại cơn thịnh nộ của người. Các đồng minh của thủy thần ra hát phải nằm rạp dưới chân người. Chẳng lẽ tôi lại tranh cãi hay tìm ý để chống đối người sao? Cho dù tôi có lý, tôi cũng không tranh cãi, nhưng sẽ xin đấng xét xử tôi thương xót. Tôi có kêu cầu và người đáp lại, tôi cũng chẳng tin là người nghe tiếng tôi. Người vùi dập tôi trong cơn giông bão, lại vô cớ bắt tôi chịu thêm nhiều thương tích. Người chẳng để tôi kịp thở, mà lại dìm tôi trong bao nỗi đắng cay. Cậy vào sức ư, chính người lại là đấng hùng mạnh. Cậy vào tòa xét xử, người nhưng ai cắt cử người? Cho dù tôi có lý, miệng tôi cũng kết án tôi. Cho dù tôi có vẹn toàn, nó vẫn chứng minh là tôi bất chính. Tôi vẹn toàn ư, chính tôi cũng không hay. Tôi chẳng bàn sống nữa. Tất cả đều như nhau, vì thế tôi mới bảo, đứa gian ác cũng như kẻ vẹn toàn, chính người tiêu diệt hết. Nếu thình lình xảy ra tai ương gây chết chóc, thì người vẫn thản nhiên nhạo cười trước cảnh khốn cùng của người vô tội. Miền Bắc có bị trao vào tay kẻ dữ, thì người cũng che mặt các quan tòa. Nếu không phải là người thì ai đây? Ngày đời tôi nhanh hơn kẻ đua chạy đua. Nó qua mau mà không thấy hạnh phúc. Nó lướt đi như những chiếc thuyền đang, như phượng hoàng bổ xuống bắt mồi. Nếu con nói, con sẽ quên đi lời than thở, đổi nét mặt mà hớn hở vui tươi, thì con lại khiếp sợ mọi nỗi đớn đau. Con biết rằng Ngài chẳng kể con là vô tội. Vậy nếu con đã làm điều dữ thì nhọc nhằn vô ích mà làm chi? Nếu con có tắm bằng nước tuyết, có lấy thuốc tẩy mà rửa tay cho sạch, bây giờ Ngài sẽ nhận chìm con xuống bụng, khiến áo sống con cũng coi con là ghê tởm. Vì người không phải là người phàm như tôi, để tôi tranh cãi với người, để cùng với người ra trước tòa xét xử. Giữa chúng tôi chẳng ai làm trọng tài, để đặt tay lên cả hai chúng tôi. Tại chi người đẩy xa tôi ngọn roi của người, và đừng làm tôi kinh hoàng sợ hãi. Bây giờ tôi sẽ nói mà không còn sợ người, Vì tôi thấy tôi đâu có như vậy. Hồn tôi chẳng còn ham sống. Tôi muốn để mặc cho tiếng thở tuôn trào và muốn thốt ra lời khi tâm hồn cay đắng. Tôi sẽ thưa với Thiên Chúa, xin đừng kết án con. Xin cho con biết tại sao Ngài tố cáo con. Phải chăng Ngài thích thú khi đàn áp, khi coi rẻ công trình tay Ngài sáng tạo và ủng hộ mưu đồ của bọn ác nhân? Phải chăng mắt Ngài chỉ là mắt thịt và Ngài nhìn theo kiểu phạm nhân? Phải chăng cuộc đời của Ngài cũng ngắn ngủi như đời người phải chết, và năm tháng của Ngài cũng trống qua như cuộc nhân sinh? Nhưng chính Ngài tìm bắt lỗi con và điều tra tội con đã phạm. Mặc dầu Ngài biết con không tội lỗi gì và không ai thoát khỏi tay Ngài được, chính tay Ngài đã tạo tác nên con, chẳng lẽ Ngài đổi ý mà hủy diệt? Xin Ngài nhớ cho, Ngài đã tạo ra con bằng đất sét, rồi lại đưa con trở về cát bụi. Há chẳng phải Ngài đã tạo nên con như sữa lỏng, rồi làm cho đặt lại như bơ? Ngài đắp lên con bằng da, bằng thịt, rồi lấy gân cốt mà dệt, mà thêu. Ngài đã ban cho con tình thương và sự sống, quan tâm đến từng hơi thở của con. Nhưng cái điều này Ngài luôn giữ kín. Con biết rõ, chính là ý nghĩ của Ngài. Nếu con phạm tội, Ngài để ý lưu tâm, chẳng bỏ qua lỗi con, lỗi lầm con phạm. Nếu con có tội thì khốn cho con, mà nếu có công tình, nếu có công chính, con cũng chẳng dám ngẩng đầu. Tuổi hổ đầy tràn, lỗi lầm chồng chất. Nếu con ngẩng đầu thì khác nào sư tử. Ngài liền săn đuổi con, Ngài hạ nhục con để bày tỏ uy quyền. Nhằm cáo tội con, Ngài đưa hết lý này đến lý khác. Nhằm chống lại con, Ngài không ngớt khơi dậy cơn phẫn nộ. Nhằm bao vây con, Ngài đưa thêm nhiều đoàn quân mới. Vậy thì tại sao Ngài lại kéo con ra khỏi lòng mẹ? Phải chi lúc đó con tật thở cho rồi? Phải chăng còn chẳng còn ai nhìn thấy con nữa? Con sẽ được coi như không có, được đưa thẳng từ dạ mẹ xuống mộ. Ngày đời con nào có được bao nhiêu? Xin Ngài nương tay để con được đôi phần thanh thoát. Trước khi con ra đi, không hẹn ngày trở lại, đi về nơi tâm tối dưới bóng tự thần, nơi tâm tối mịt mù hỗn độn, nơi ánh sáng và bóng tối cũng như nhau. Đó là cái điều mà Gióp đang suy nghĩ. Đức công chính của Chúa thì vượt lên trên tất cả mọi cái, nhưng mà trước những cái tự do của con người cũng như những vấn đề sự giữ được đặt ra, cuộc sống con người nó chóng qua như là bóng câu qua cửa sổ, mà những cái ngày buồn, những ngày khổ thì nó nhiều, và bao nhiêu sự dữ nó vẫn xảy ra chung quanh. Rồi cuộc sống con người khi phạm tội thì dĩ nhiên là đã khốn khổ rồi, và nếu đã sống khốn khổ vậy thì kéo con ra khỏi lòng mẹ để làm gì? Tức là đừng sinh ra thì còn sướng hơn. Ngày đời con nào có được bao nhiêu? Hay là bên thơ của Cao Bát Quát Việt Nam thì 36.000 ngày là mấy? Có 36.000 ngày. Tức là khoảng 100 năm là tối đa. Nó chẳng là gì hết. Phải chi lúc đó con tắt thở cho rồi. Tức là chết ngay lúc chào đời thì không có biết đau khổ là gì. Nhưng mà thực tế là con người đã phạm tội, con người phải chịu những cái đau khổ do tội gây ra, bởi vì mình cắt đứt cái nguồn sự sống, nguồn hạnh phúc là Thiên Chúa rồi. Cho nên ông Gióp diễn tả cái tâm trạng bất ổn trước một Thiên Chúa quá cao vời, con chẳng sao vươn tới. Đó là cái lời của ông ta cảm thấy sự cao cả của đấng tạo hóa không an ủi được người đau đang đau khổ mà không được lắng nghe. Nỗi bất hạnh của chỉ một người thôi cũng làm cho cả công trình tạo dựng phải chịu ảnh hưởng chung. Một lần nữa, ông Gióp không chỉ đặt vấn đề sự giữ, nhưng còn về hoàn cảnh cuộc sống của con người tự do tạo ra. Thiên Chúa đấng làm cho chúng ta trở nên những người tự do cũng là một bản vị, một ngôi vị. Và bao lâu người không nói với chúng ta, thì sự thinh lặng của người có thể được hiểu là thái độ từ chối đối thoại và làm bằng chứng cho thấy người thờ ơ với chúng ta. Đó là một cái suy tư. Có phải Chúa thờ ơ trước những cái sự dữ đang xảy ra cho mình không? Sao để sự dữ nó xảy ra cho mình như vậy? Nhà của mình đang ở tốt lành, tự nhiên là gió xoáy, tornado nó cuốn mất. Có phải là Chúa đi đâu mà Chúa ngủ rồi hay sao mà để cho tornado nó kéo mất nhà mình, làm cho bao nhiêu người chết, bao nhiêu người bị thương? Đó là những cái vấn đề sự dữ mà ngày xưa người ta đã đặt ra 2.500 năm trước, chứ không phải mới đây. Tới bây giờ người ta vẫn đặt ra vấn đề này. Và người ta không có biết giải quyết như thế nào. Vấn đề được đặt ra là một việc, còn giải đáp thỏa đáng ở nơi các tôn giáo hoặc là trong những suy tư của thần học, của kinh thánh, thì chúng ta sẽ lần lượt để chúng ta học và chúng ta thấy cái sự thật của thế giới này. Thiên Chúa đấng làm cho chúng ta trở nên những con người tự do cũng là một bản vị, mà bao lâu người không nói với chúng ta thì sự thinh lặng của người có thể hiểu là thái độ từ chối đối thoại và bằng chứng cho thấy người thờ ơ với chúng ta. Đó là một cái suy nghĩ rõ ràng. Chúa bỏ mặc con người giữa những cái tự do của con người xáo trộn, gây đau khổ chết chóc. Mà Chúa lại làm ngơ sao? Trước nhan Thiên Chúa, phàm nhân cho mình là công chính thế nào được? Câu 2. Trước nhan Thiên Chúa, làm sao mình cho mình là công chính được? Câu hỏi này cũng thấy ở trong chương 4, câu 17 cũng như chương 22. Là mặc cảm tội lỗi này và mặc cảm thù nghịch với Thiên Chúa là hai cái mặt của cùng một sự thật. Mặc cảm mình tội lỗi, và khi mình tội lỗi thì mình cảm thấy đi nghịch chiều với Thiên Chúa rồi. Cái thân phận làm người là một cái gì không thể chấp nhận được, bao lâu Thiên Chúa còn ẩn mặt đối với con người. Vì con người được tạo dựng, được Chúa tạo dựng cho Chúa, và cái khát vọng vô biên trong lòng người là yêu và được yêu bằng tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa. Cho nên khi mà con người gặp bao nhiêu cái khốn khổ trên trần gian này, để cho con người thấy rằng là trần gian này không phải là thiên đàng, không phải bám vào của cải vật chất, bám vào trần gian là hạnh phúc đâu. Tất cả cái của trần gian đó chẳng qua là vật chất để phục vụ cho sự sống con người thôi. Khi chúng ta bám vào đó thì chúng ta lại trở nên nô lệ cho nó. Cho nên người trước nhan Chúa phàm nhân cho mình là công chính thế nào được đây? Khi con người vẫn có một cái gì thù nghịch với Thiên Chúa, sống nghịch lại với Chúa, vẫn muốn lấy mình làm trung tâm chứ không phải lấy Chúa làm trung tâm. Rồi cái câu cho dù tôi có lý, miệng tôi cũng kết án tôi ở trong câu 20. Thì ông Gióp gợi cho chúng ta nhớ đến những cái vụ xét xử công khai mà các chiến binh phải tự nguyện nhìn nhận tội lỗi mình. Cho dù họ bị các chiến hữu cùng phe kết tội bất công, thì tương tự như vậy, nhiều khi chỉ một việc rủi ro xảy ra cũng đủ làm cho chúng ta cảm thấy cái mặc cảm tội lỗi này. Và rồi câu chương 10, câu 12, Ngài đã ban cho con tình thương và sự sống. Đó là cái tình yêu của Chúa. Ngài đã ban cho con tình thương và sự sống, quan tâm đến từng hơi thở của con. Chương 10 câu 12. Thì ông Gióp không thể phủ nhận rằng Thiên Chúa đã quan tâm đến thụ tạo của người. Vì nói cho cùng thì cuối cùng là con người được sinh ra là một hồng ân của Chúa rồi. Để cho con người được hiểu biết, trong khi cỏ cây đất đá thú vật đâu có con vật nào hiểu biết về Thiên Chúa được. Nhưng mà Chúa cho chúng ta được chia sẻ sự sống với Chúa. Và ông cũng ghi nhớ những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã làm khi ông còn ở trong lòng mẹ. Những sự chú ý này lại làm cho ông thêm nghi vấn. Những quà tặng ta nhận được từ người trên gợi lên sự nghi ngờ nhiều hơn là lòng biết ơn. Con biết rõ đó chính là ý nghĩ của Ngài. Thì câu 12, Ngài đã ban cho con tình thương và sự sống quan tâm đến từng hơi thở của con. Nhưng có điều này Ngài luôn giữ kín. Con biết rõ đó chính là ý nghĩ của Ngài. Ý nghĩ của Chúa. Chúa muốn làm gì đây? Cho nên đặt vấn đề là Chúa cho mình hết tất cả những cái này cái kia, quan tâm tới hơi thở, sự sống con người. Nhưng mà rồi tại sao để sự dữ nó xảy ra? Tại sao để con đau khổ? Nhà con đang ở tự nhiên bị gió xoáy nó cuốn mất. Con đang ở vùng này tự nhiên bị động đất núi lửa nó phun ra. Mà Chúa lại có quyền năng, Chúa lại không cản lại. Và có những người khác trả lời cho chúng ta rằng là bởi vì con người loại trừ Chúa rồi, không có nhận sự bảo vệ của Chúa. Cho nên sự dữ nó đến. Mà nếu mà chúng ta không có loại trừ sự bảo vệ của Chúa, thì Chúa ra tay để cứu giúp mình. Mình sẽ nhận được sự bảo vệ của Chúa. Còn tại vì mình không có quan tâm tới. Sau nhiều năm dài không suy tư, người ta bắt đầu suy nghĩ lại và bắt đầu. Bây giờ sự ấn bình của Đấng Tạo Hóa có thể khiến họ nổi giận. Là tại sao Chúa để những sự dữ đó nó xảy ra. Cho nên cái vấn đề là mỗi người chúng ta ở trong thế giới này, trước những cái đau khổ, trước những sự dữ đó, chúng ta có cái nhìn của Thiên Chúa và chúng ta không có thể hiểu hết được những cái sự dữ nó xảy ra. Thì chúng ta đọc ở trong sách Gióp này, chúng ta mới thấy cái người công chính chịu đau khổ và khi mà kiên trì trong đau khổ như Chúa Giêsu đã kiên trì, thì chúng ta hiểu được cái phương pháp sư phạm mà Chúa dẫn đưa chúng ta từ trong Cựu Ước với những cái suy tư của người Do Thái ở trong Cựu Ước. Từ 500 năm trước Chúa Giêsu họ đã suy tư tới, chẳng hạn như dân Babylon, nó không có tôn thờ Chúa, nó kiêu căng như vậy, nhưng mà nó lại phá hoại đền thờ của Chúa và bắt dân của Chúa đi lưu đày ở Babylon chẳng hạn. Và nó lại không có tôn thờ Chúa, Chúa vẫn cho nó khỏe mạnh và cho nó hùng mạnh để nó chiếm cả các quốc gia khác, rồi nó kiêu căng mà Chúa vẫn không làm gì hết. Còn những người công chính ăn chay cầu nguyện suốt đêm ngày thì họ lại bị bắt lưu đày, đền thờ Chúa thì bị tiêu hủy. Thì Chúa ở đâu đây? Đó là những cái suy tư mà 2.500 năm trước người ta đã đặt vấn đề cụ thể. Mà qua sách Gióp này chúng ta sẽ lần lượt để chúng ta hiểu được là từng bước người công chính có thể chấp nhận được những cái điều mà Chúa mặc khải trong Kinh Thánh, nhưng mà vẫn không thể nào hiểu hết được cho tới khi Chúa Giêsu đến. Và Ngài là người công chính chịu đau khổ ở trên thập giá. Và Ngài đã cho cái đau khổ như là một cái vị chua chát, khó chịu. Nhưng mà khi cho nước đường vào thì nó trở nên ly chanh, ly nước chanh đường. Và khi chúng ta cho tình yêu của, vô điều kiện của Chúa vào thì mọi việc nó trở nên khác đi. Còn nếu không, chúng ta sẽ ở trong cái nhìn của trần gian và không có một cái câu trả lời chính thức cho mỗi người chúng ta. Xin mời đọc ở chương 11 sách Gióp. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa mời gọi ông Gióp thú tội, thú nhận cái sự thật về mình. Bây giờ ông Sô-pha người Na-a-mát lên tiếng nói, kể nhiều lời phải chăng không ai đối đáp nổi, khéo ăn khéo nói là chính trực hay sao? Phải chăng những lời lẽ ba hoa của anh khiến người ta câm miệng? Anh buông lời chế nhạo mà chẳng ai làm anh nhục nhã sao? Anh dám khẳng định điều tôi nói quả là đúng đắn. Có Thiên Chúa làm chứng, tôi là người thánh sạch Nhưng phải chi Thiên Chúa lên tiếng để trực tiếp ngỏ lời với anh. Phải chi người cho anh được biết bao nhiêu bí ẩn của lẽ khôn ngoan vượt quá tầm hiểu biết của người phàm. Bây giờ anh mới rõ lầm lỗi của anh. Thiên Chúa đã bỏ quên một phần. À, cho nên những cái lẽ khôn ngoan thì người phàm không có hiểu hết được. Nhưng mà chúng ta biết là cái lầm lỗi của con người mình không có nhìn nhận và có cái nhìn đúng theo ý của Chúa thì chúng ta không có lời giải đáp nổi. Liệu anh có dò nổi mầu nhiệm cao sâu của Thiên Chúa? Liệu anh có nhận thức đấng toàn năng tuyệt hảo dường nào sẽ sự tuyệt hảo của người cao hơn các tầng trời? Liệu anh làm gì được sâu thẳm hơn âm phủ? Hỏi anh biết được gì trải dài hơn cõi đất, rộng hơn cả biển sâu? Nếu người đi qua để cầm tù và triệu tập đại hội để xử án, thì ai ngăn cản được người? Cho nên Chúa là Chúa Tể càn khôn trong cả vũ trụ này. Ngài có quyền trên tất cả. Và Ngài để tự do cho con người. Cho nên chấp nhận phải có sự giữ. Cho nên mình không có hiểu hết, không có dò thấu hết tất cả cái sự mầu nhiệm trong cái ý định nhiệm màu của Chúa. Và Chúa đã ban cái trí khôn cho con người để con người tìm hiểu chính Thiên Chúa. Mặc dù bao nhiêu cái thách thức con người không có hiểu nổi, để cho thấy rằng là con người không thể dò thấu được Thiên Chúa, nhưng mà cảm nhận một cách nào đó thôi, một cách sâu xa tình yêu của Chúa, chứ không phải là do sức của con người mà có thể hiểu được tất cả đâu. Nếu người đi qua để cầm tù và triệu tập đại hội được xử án thì ai ngăn cản được người? Quả thật, người biết rõ quân vô loại, tội ác người thấy ngay mà không cần chú ý. Vì thế kẻ ngu si sẽ thành người am hiểu và lừa hoang được huấn luyện thành người. Phần anh, nếu anh giữ lòng mình cho kiên vững, nếu anh giang tay hướng thẳng về người, nếu anh ném xa điều gian ác trong tay và không để cho bất công cứ ngủ trong lều, thì bây giờ anh sẽ ngẩng mặt lên, không tì ổ, anh sẽ được vững vàng, không sợ hãi chi, vì bây giờ anh sẽ quên tai họa, dù anh nhớ tới, nó cũng như dòng nước đã chảy qua. Đời anh sẽ huy hoàng hơn mặt trời chính ngọ, và tháng ngày tăm tối sẽ trở thành như những buổi bình minh. Anh sẽ được vững vàng, an lòng vì cái niềm hy vọng. Dù đã thẹn thùng xấu hổ, anh sẽ được nghỉ ngơi yên hàng. Anh sẽ nghỉ yên, không bị quấy phá. Có nhiều người sẽ tìm đến cầu thân, còn quân gian ác có mọi mắt tìm cũng chẳng thấy nơi nương ẩn. Hy vọng của chúng tịnh là chút hơi thở cuối cùng. Nhìn nhận cái sự thật về mình, những cái lầm lỗi của mình. Và phải biết rõ là mình không có dò thấu tất cả cái chân lý của Chúa. Cho nên mình không có thể nào lý luận theo cách của con người được. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái gì chúng ta không hiểu không phải là không có. Nhưng mà có Thiên Chúa đang hiện diện với mỗi người chúng ta. Vì vậy mà khi mà chúng ta biết nhìn nhận sự thật của mình thì cùng một cái nhìn, một cái tư tưởng của Thiên Chúa, một tình yêu với Chúa Giêsu, chúng ta mới khám phá ra lần lần những cái chân lý mặc khải mà Chúa Giêsu đã nói với chúng ta. Và qua chương 12, Thiên Chúa quyền năng biểu lộ cái sự khôn ngoan qua các hành động của người. Và dĩ nhiên con người không hiểu hết cái sự khôn ngoan quyền năng của Thiên Chúa, để qua những lời của các tông đồ và những người kế vị rao truyền tin mừng của Chúa, vẫn có Chúa đang hiện diện ở trong thế giới này, mặc dù những sự ác vẫn đang xảy ra. Và Chúa mạnh đến độ mà Chúa chấp nhận cho sự ác nó cứ xảy ra theo nó muốn. Nhưng mà cuối cùng Chúa cũng đưa tất cả nhân loại về hưởng hạnh phúc mãi mãi ở bên Chúa. Vì vậy mà những cái sự giữ của trần gian nó có đó, nhưng mà nó không có triệt hạ những người công chính được. Và chúng ta thấy trong chương 12, ông Sô-pha vẫn lặp lại lý lẽ của những người khôn ngoan, là nếu gặp đau khổ, anh là kẻ tội lỗi. Cái đó là cái ý niệm của cựu ước, là mình tội lỗi, hoặc là mình gặp đau khổ là bởi vì mình tội lỗi. Cho nên khi Chúa Giêsu đến, người mù ngồi ở cửa ăn xin ở đền thờ, thì Chúa đã muốn chữa lành cho anh. Và những người khác hỏi là do tội của anh ta hay tội của cha mẹ, thì Chúa đã nói là không phải do tội của ai hết, nhưng mà để cho danh Chúa được cả sáng. Người ta có cái quan niệm rằng đau khổ là do tội lỗi, nó không hẳn như vậy. Có những trường hợp đau khổ do tội lỗi, chẳng hạn như mình hút thuốc phiện, cho nên mình gây ra tán gia bại sản cho gia đình, đó là cái đau khổ do tội lỗi. Rồi mình ngoại tình, mình làm cho gia đình mình bị đổ vỡ, mất hạnh phúc gia đình, đó là do tội lỗi của mình. Mình trộm cắp nên mình bị vào tù, đó là do tội lỗi của mình. Thì chúng ta ý thức được không phải những người chịu đau khổ là những kẻ tội lỗi đâu. Và nếu mà nói rằng cái người mà chịu đau khổ, thì cái người chịu đau khổ nhiều nhất á, trên thập giá là Chúa Giêsu, nhưng mà Ngài hoàn toàn vô tội. Để chúng ta không có kết án rằng là người bị đau khổ, bị đóng đinh thập giá, tức là người tội lỗi nhất trong người tội lỗi, thì điều đó là sai hoàn toàn với Chúa Giêsu. Và ông Sô-pha ở trong này, ông cũng vẫn lặp lại cái lý lẽ của ngày xưa là đau khổ là do tội lỗi. Thì đúng, đau khổ là do tội lỗi khi con người cắt đứt cái sự liên hệ với Chúa, nhưng mà không phải tất cả mọi cái đau khổ đều do tội lỗi. Giống như một em học sinh, nó muốn đạt được bằng cấp đại học thì dĩ nhiên nó phải cắm cúi học hành. Còn mấy đứa khác thì nó vui chơi ngày cuối tuần, nhưng mà nó không xong bằng đại học được. Và nó phải bỏ ngang chuyện học của nó. Thì đâu phải là nó vui chơi, nó tổ chức sinh nhật hết đứa này tới đứa kia rồi nó vui chơi với nhau thì nó hạnh phúc như vậy. Nó vui chơi nhiều như vậy là nó thành công tốt đẹp đâu. Nhưng mà chính cái vui chơi của nó đã làm cho nó không đạt được cái bằng cấp cao hơn và cái việc làm tốt hơn cho nó. Cho nên những đứa mà cắm cúi học hành như vậy đâu phải là tội lỗi đâu, nhưng mà nó hy sinh vì tình yêu. Và Chúa Giêsu đã đưa chúng ta tới một cái quan điểm cao hơn, là Ngài mời gọi chúng ta chấp nhận hy sinh ở trong tình yêu với Chúa để cho chương trình cứu độ của Chúa. Và trong chương 12 chúng ta đọc để thấy cái lý lẽ của họ. Bây giờ ông Gióp lên tiếng nói: các anh thật chỉ là con người, nhưng cùng với các anh sự khôn ngoan sẽ chết. Tôi đây, tôi cũng nghĩ được như các anh. Với các anh, tôi đâu thua kém gì. Ai chẳng biết như vậy. Thế mà bạn hữu đã nhạo cười tôi, mà người đã từng khẩn cầu là người đã từng khẩn cầu Thiên Chúa và được người đáp lại. Than ôi, người công chính vẹn toàn lại trở nên trò cười cho thiên hạ. Người đã bất hạnh lại còn bị khinh chê. Kẻ đã vượt trăng còn bị xô thêm nữa. Kẻ đã trượt chân lại có bị xô thêm, lại không có người nâng đỡ. Những kẻ gặp may lành thường xử sự như thế, nhưng quân cướp lại sống bình an trong lều. Những kẻ chọc giận Thiên Chúa được mọi bề yên ổn, và kẻ bắt Thiên Chúa phục vụ mình cũng thế. Nhưng anh cứ hỏi súc vật, chúng sẽ chỉ giáo cho anh. Cứ hỏi chim trời, chúng sẽ cho anh biết. Thú rừng sẽ chỉ giáo cho anh, cá biển sẽ giải thích cho anh rõ hơn. Vì trong giống vật có con nào lại không biết rằng tay Đức Chúa đã làm nên những điều đó. Chính người nắm trong tay hồn của mọi sinh vật cũng như hơi thở của tất cả người phàm. lễ nào lại không phân biệt được lời nói và cổ họng không thưởng thức được món ăn? Người tóc bạc được trí khôn ngoan, bậc tuổi cao có tài thông hiểu. Nhưng nơi Thiên Chúa có cả khôn ngoan lẫn sức mạnh, mưu lược cũng như tài thông hiểu đều thuộc về người. Người phá hủy chẳng ai xây lại được, người giam cầm không ai cứu thoát nổi. Người giữ nước lại, trời liền hạn hán. Người thả nước ra, đất bị tan hoang. Nơi người có cả dũng lực lẫn tài trí, kẻ lầm lạc cũng như người gây ra lầm lạc đều ở trong tay người. Người bắt các mưu sĩ phải đi chân đất, làm cho các thẩm phán ra điên rồ. Người gỡ bỏ cân đai của vua chúa và bắt họ phải cùng dùng khố thắt lưng. Người bắt các tư tế phải đi chân đất. Người lật đổ những kẻ quyền uy, người làm cho nhà hùng biện mất cả tài ăn nói, cho bậc lão thành chẳng còn óc biện phân. Người đội nhút nhơ xuống hàng quyền quý và nới lỏng dây lưng cho quân bạo tàn. Người vạch trần những tối tăm bí ẩn, người phơi bày bóng tối tử thần ra ánh sáng. Người làm cho các dân lớn mạnh rồi tiêu diệt, để cho bành trướng rồi bắt buộc phải lưu vong. Người làm cho thủ lãnh các dân ra ngu muội, bắt phải lang thang trong sa mạc không lối thoát. Chúng mò mẫm trong tâm tối mịt mù, lão đạo như người thấm men say. Những chuyện này chính mắt tôi đã thấy, chính tai tôi đã nghe và đã hiểu. Điều các anh biết, tôi đây cũng biết. Tôi chẳng thua kém gì. Phần tôi sẽ thưa với chính đấng toàn năng. Tôi muốn biện hộ cho mình trước Thiên Chúa. Còn các anh, hạng láo khét bày trò. Tất cả các anh chỉ là bọn lang băm. Phải chi các anh biết nín lặng. Như thế các anh mới là người khôn ngoan. Xin các anh nghe lời tôi biện hộ. Xin để ý lời miệng tôi phân trần. Có phải nhân danh Thiên Chúa mà các anh nói lời dối trá? Có phải các anh đứng về phe người? Có phải vì người mà các anh bày chuyện điêu ngoa? Có phải các anh biện hộ cho Thiên Chúa? Người dò thét xét các anh, phải chăng đó là điều tốt? Phải chăng các anh phỉnh gạt người như phỉnh gạt phàm nhân? Hẳn người sẽ phiền trách các anh nếu các anh đã bí mật theo phe phải. Phải chăng uy phong người chẳng khác chẳng làm cho các anh khiếp sợ, nỗi kinh hoàng người chẳng ập xuống các anh? Lời các anh khuyên bảo chỉ là những câu châm ngôn thông thường như tro bụi. Lập luận của các anh là thứ lập luận mềm nhũn như đất sét. Im đi để mặc tôi, chính tôi sẽ nói, rồi muốn ra sao thì ra. Vì thế tôi sẽ liều mạng đến một mất một còn. Vì người có thể giết tôi chẳng còn gì để hy vọng. Nhưng trước ngang người, cách sống của tôi phải biện hộ. Đó là chính là điều sẽ cứu tôi. Vì trước ngang người, ác nhân sẽ không dám xuất đầu lộ diện. Xin các anh để tâm nghe lời tôi nói, lắng tai nghe lời tôi giải bày. Này đây tôi sắp sửa trình bày vụ việc. Tôi biết rõ rằng tôi công chính. Vậy nếu có ai cãi và thắng được tôi sẽ làm thinh ngay và chết tức thì. Nói đây tức là giận quá cãi và nắm chắc là mình sẽ thắng. Bởi vì mình là người công chính, mình làm theo ý muốn của Thiên Chúa, không có làm cái gì nên tội hết. Nhưng mà sự dữ nó vẫn đến, thì trả lời làm sao đây? Chẳng đâu phải là bị khốn cùng ngồi trên đống phân tro như vậy là người tội lỗi đâu. Cho nên ông Gióp đã lý luận: chỉ xin Chúa miễn cho hai điều này thôi, và con sẽ không trốn để khỏi giáp mặt Ngài. Xin đừng để tay Ngài đè nặng lên con, và đừng làm con kinh hoàng sợ hãi. Bây giờ Ngài gọi, con sẽ xin thưa. Hoặc con có hỏi, Ngài sẽ trả lời. Con đã phạm bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu lần con đã phản nghịch, đã đắc tội với Ngài. Xin cho con biết, sao Ngài lại ẩn mặt và xem con như thù địch của Ngài? Có phải điều Ngài muốn là làm rung rẩy chiếc lá gió thổi bay hay đuổi theo một cọng rơm khô héo? Quả thật, nhằm chống lại con, Ngài đã viết những lời cay đắng, đã kể lại các tội con phạm lúc sung sanh, đã tra tấn con vào cùm, theo dõi mọi đường nẻo con đi và dò xét mọi dấu chân con bước. Con người mục nát như gỗ mọt, như tấm áo đã bị mối xong. Con người do phụ nữ sinh ra tuổi đời ngắn ngủi mà âu lo chồng chất, tựa đóa hoa mới nở đã tàn. Con người qua mau, khác nào bóng câu qua cửa sổ, thế mà Ngài lại để mắt nhìn xem, còn bắt ra đối chất với Ngài. Ai tìm thanh sạch được từ ô uế, dứt khoát chẳng một ai, vì tuổi con người đã được Ngài ấn định, sống được bao năm tháng là tùy thuộc ở Ngài. Ngài định mới giới hạn rồi, làm sao có thể vượt qua. Xin Ngài đừng để ý đến con người nữa, xin cho nó được an nhàn thư thái và phấn khởi mừng vui như người làm mướn xong được một ngày. Quả thật, đến như cây cối mà vẫn còn có niềm hy vọng, bị chặt rồi còn có thể mọc lại xanh tươi và không nước đâm chồi nảy lọc. Dẫu cho dưới đất rễ cây có già và gốc cây nằm chết trong cát bụi, chỉ cần một ít nước là đã vội đâm chồi. Nhánh vươn dài như cây non, còn con người chết là nằm bất động, sẽ ở đâu khi tắt thở rồi? Nước biển có thể biến mất, sông ngòi có thể cạn khô. Cũng thế, con người nằm xuống ngủ yên rồi là không thức dậy nữa. Bao lâu các tầng trời còn tồn tại, nó vẫn không thức dậy, không tỉnh dậy, không hết ngủ say. Ôi, giả như Ngài đã giấu con trong ông phụ, cất con ở đó cho đến lúc cơn giận của Ngài nguôi, cho con một thời hạn rồi lại nhớ đến con. Vì đã chết rồi làm sao con người sống lại được? Trong suốt cả thời gian khổ dịch, con vẫn cứ chờ đợi cho tới khi Ngài nâng con dậy. Bây giờ Ngài gọi con sẽ xin thưa, bởi vì Ngài những khát khao mòn mỏi nhìn thấy công trình do tay Ngài đã làm nên. Bây giờ Ngài đếm từng bước cho con, nhưng lúc ấy Ngài sẽ không còn quan tâm đến tội con nữa. Lúc ấy tội ác con Ngài sẽ niêm phong trong bọc, lỗi lầm con Ngài sẽ phủ lấp đi. Than ôi, chẳng khác chi núi sập xuống vỡ tan, đá tảng bị dời qua chỗ khác. Chẳng khác chi nước chảy đá mòn và mưa rào cuốn trôi cát bụi. Cũng vậy, hy vọng của người phàm Ngài làm tiêu tan hết. Ngài quật cho nó ngã không dậy được và nó phải ra đi. Ngài làm cho mặt mày nó ra xấu xa ghê tởm, rồi Ngài đuổi nó đi. Còn cái nó có được vẻ vang rạng rỡ, nó cũng chẳng hay. Chúng có bị khinh khi miệt thị, nó nào có biết. Đau đớn trong thân xác, dí một mình nó chịu. Tan tóc trong tâm hồn, chỉ một mình nó hay. Đó là cái sự thật về đời người, phải gặp bao nhiêu cái khó khăn, cái khốn cùng trong cuộc sống. Thì chúng ta biết quá rõ cái cảnh khổ của con người. Cái đau đớn thì mình chịu chắc ai chịu được đâu. Đâu có ai chịu đau thay cho mình đâu. Mình bị đau bao tử thì mình chịu cho người khác. Có chia sẻ, có quan tâm, có giúp đỡ thì cái nỗi đau của mình nó vẫn còn đó. Nhưng mà nhờ những cái lời chân thành, cảm thông là đã quý lắm rồi. Còn cơn đau của chúng ta thì chúng ta vẫn phải chịu. Cuộc sống của chúng ta ở trên trần gian này, cái đau khổ nó vẫn luôn luôn phải xảy đến. Nhưng mà con người dù tuổi đời ngắn ngủi và chồng chất bao nhiêu cái đau khổ, nhưng mà Chúa vẫn quan tâm tới. Con người là chi mà Chúa lại quan tâm tới. Và qua trong cái chương 13, 14 này, chúng ta thấy cả một cái đoạn ông Gióp tiếp tục nói về Thiên Chúa những cái điều bất công mà chúng ta thấy mỗi ngày, không ai giải quyết được hết. Từ chương 12, ông nhấn mạnh rằng quyền năng của Thiên Chúa biểu lộ cách tỏ tường nhất trong hành động hủy diệt con người. Thiên Chúa lật đổ vận may của kẻ quyền thế, bẻ cong kẻ khôn ngoan, sự khôn ngoan, lẽ khôn ngoan của người thông thái, ngăn cản người ta thành công và không cho phép họ kéo dài những cuộc mạo hiểm. Giữa một vũ trụ hoàn hảo, lịch sử loài người không còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên từ câu 14, câu 25 đã diễn tả cho chúng ta điều đó. Người phá hủy chẳng ai xây lại được. Người, và có lẽ cái phần này tác giả đã từng thấy cái cuộc tàn phá của miền Bắc và miền Nam bị nô lệ. Và sự dữ nó đã đến ở trên trần thế này. Và họ đã nhìn thấy là điều gì Thiên Chúa đã để cho nó xảy ra thì không có cách tài nào mà ngăn cản được. Nó cứ tuần tự nó đến. Ở trong chương 13, trước vô vàn những bất công ở trên đời này, thì sự khôn ngoan loài người không đưa ra được một câu trả lời thỏa đáng được. Ông Gióp lên án những người khôn ngoan này khi họ có tham vọng biện hộ cho Thiên Chúa mà quên đi cái sự thật. Nên xin các anh nghe lời tôi biện hộ. Xin để ý lời miệng tôi phân trần. Trong câu 6 chương 13. Có thể Thiên Chúa sẽ khiến ông phải chết vì sự táo bạo của ông. Nhưng ít ra ông cũng sẽ nhận được một câu trả lời mà ông biết được tại sao mình phải chết. Giống như cục đá nó đè chúng ta. Nhưng mà cục đá nó không biết nó đang đè. Nhưng mà chúng ta biết. Chúng ta biết cục đá đang đè chúng ta. Bởi vì con người chúng ta có hiểu biết. Rồi cái thái độ cương quyết của ông Gióp đã điều chỉnh lại cái hình ảnh thường thấy về người tín hữu là người cam chịu mà không cố gắng để hiểu tại sao mình chịu đau khổ như vậy. Ông không phủ phục trước mặt Chúa như một người nô lệ, nhưng hơn thế, ông xin được giải thích vì ý thức về phẩm giá của mình trước đấng tạo hóa. Cho nên ông biết rằng là sự dữ nó có đó, nhưng mà Chúa cũng có thể giải thích được, hiểu được và biết rằng là nếu có ai cãi và nếu ai làm thinh trước những sự dữ thì cũng không được, mà cãi thì cũng khó mà thắng được. Và Thiên Chúa đã có một cái kế hoạch tốt lành cho mỗi người chúng ta, mặc dầu chúng ta không có hiểu hết được. Ở trong chương 14, qua trường hợp riêng của mình thì ông Gióp đã đưa ra cái lời phê bình tổng quát về thân phận của con người. Và ông đã làm tương tự như sách giảng viên. Ông Gióp đã nêu lên những cái nổi bật bất hạnh của đời người. Đời sống thì ngắn ngủi. Thứ hai là khổ đau chồng chất và đầy dẫy. Cái nỗi thứ ba là nỗi đắng cay của bậc lão thành. Nối tiếp nét duyên tư của thời trẻ. Nơi con người thì có những điều ô trọc, bí ẩn, khiến cho những gì đảm nhận nó phải thất bại. Nó không có khó mà đi tới thành công được. Và khi nhìn vào cuộc đời, họ muốn được hưởng phúc trường sinh, nhưng rồi cũng phải chết. Và mọi cái mà đặt hạnh phúc trên trần thế này, nó đều không có đúng như ý nghĩ của con người mong muốn được. Vì vậy mà chúng ta nhìn thấy tất cả những cái suy tư của ông Gióp ở đây là một cái chuỗi dài của sự sống của con người ở trên trần thế. Mà tất cả con người phải trải qua với những cái đau khổ, với những sự dữ có thể xảy đến với từng người chúng ta, chứ không phải là chỉ có mình ông Gióp. Việc gì cũng có thể xảy đến đó. Động đất, núi lửa, chiến tranh, thế chiến thứ ba, hoặc là đói khát, thiếu lương thực, rồi tù đầy bị bắt bớ. Tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhưng mà con người có tìm kiếm Thiên Chúa là cùng đích của mình hay không? Và có đạt được những cái thỏa mãn với những lời giải đáp trước những đau khổ con người hay không. Vì vậy mà khi Chúa Giêsu đến, Chúa Giêsu đã rao giảng cho tất cả mọi người cái ơn cứu độ của Chúa và phải thống hối và tin vào tin mừng. Thì thời của ông Gióp người ta chưa có phân biệt được tại sao vị vua phải chịu đau khổ, rồi cả người công chính phải chịu đau khổ, rồi cũng có những vị vua mà đầy tội lỗi thì lại được thành công đi chiếm chỗ này chỗ nọ, như là đế quốc Babylon chẳng hạn. Thì tất cả mọi việc đều để cho chúng ta thấy là con người phải qua cái chết, phải qua âm phủ, và phải nghĩ tới cái cuộc sống vĩnh cửu ở đời sau để sau cái chết. Còn nếu dừng lại ở trần gian thì sẽ không có lời giải đáp tất cả mọi cái vấn nạn của đời người.